tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng Giêng năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con, tội con được tha rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ, sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi, hai là bảo, đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con đứng dậy vác chõng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói đức tin là một tạ ơn, người ta muốn nói rằng người tín hữu không chỉ biện minh cho đức tin của mình trước kẻ khác, nhưng người tín hữu còn phải biện minh cho chính mình về những điều mình tin. Chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, đó không phải là lời nói suông, cũng không phải là một sớm một chiều, mà là kết quả của một cuộc chiến đấu nội tâm sâu xa và lâu dài. Kinh Tin Kính bắt đầu bằng câu tôi tin. Nhưng cái tôi tin đó không phải là cái tôi của lúc này, mà là của một quá trình lâu dài chiến đấu để có thể chấp thuận niềm tin đó. Tuy nhiên, trong hành vi tin này, chúng ta không phải là người khởi xướng, nhưng chính Thiên Chúa là người đã có sáng kiến trước và trao ban cho chúng ta. Vì nó là quà tặng của Thiên Chúa, nên không phải lúc nào trí tuệ thông thái cũng mở lòng ra và chấp nhận những gì liên quan đến đức tin. Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vì thế, nếu đức tin là một tạ ơn, thì nó cũng là một nhiệm vụ được trao cho lý trí. Chính lý trí sẽ phải biện minh và thuyết phục chính mình về tất cả những dữ kiện liên quan đến đối tượng phải tin. Để nhờ đó, nội tâm của mình chấp nhận và sướng lên rằng, tôi tin. Đó gọi là sự ưng thuận của đức tin. Câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Chắc chắn lý trí của người bại liệt này phải chiến đấu dữ dội với chính mình thì mới có thể dẫn đến một kết quả là tôi tin. Tôi tin vào ông Giêsu kia. Nếu không có sự chiến đấu mãnh liệt để dẫn đến sự ưng thuận của đức tin thì anh sẽ không có hành động tôi tin là vất vả tìm đủ mọi cách để đến được với Chúa Giêsu. Anh đã biện minh cho những điều mình phải tin và anh neo niềm tin của mình vào đối tượng phải tin là Chúa Giêsu. Kể cả những người bạn khiêng anh đi cũng phải chiến đấu với chính mình thì mới ra sức giúp anh bại liệt này. Họ đã biện minh cho đức tin của họ và dẫn đến hành động tôi tin là khiêng anh bại liệt tới gặp Chúa. sống trong một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, con người dễ bị những thành tựu của khoa học biện minh ngược lại với đức tin vào Thiên Chúa. Người ta chỉ đặt niềm tin của mình vào những gì được chứng minh. Họ tin vào khoa học nhiều hơn là Thiên Chúa. Họ nhớ về khoa học trước khi nhớ đến Chúa. Chẳng hạn, khi bệnh tật chúng ta sẽ nhớ đến bác sĩ đầu tiên ít khi chúng ta nhớ đến Chúa trước. Đó là thực tế. Có nhiều người khi đau bệnh hay gặp khó khăn, suy nghĩ đầu tiên là đi tìm người này người kia, bác sĩ này bác sĩ kia để xin trợ giúp. Khi không còn ai giúp được thì mới nhớ đến Chúa hoặc đi vái tứ phương. Chúng ta nói điều này không phải là bác bỏ việc đi khám chữa bệnh hay tìm trợ giúp từ người thân, nhưng chỉ muốn đặt lên một vấn đề thực tế. Đâu là niềm tin thực sự của ta? Khi ta gặp khó khăn và đau bệnh, đâu là chỗ ưu tiên để chúng ta nương tựa? Lạy Chúa, giữa một thế giới phát triển hôm nay, tin vào một Thiên Chúa vô hình là cả một vấn nạn rất khó khăn với nhiều người chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin vững vàng để chúng con luôn nhớ đến Chúa trước hết trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính nguồn cậy trông, suối ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi, hãy cười cho con an thân. Chúa ở bên con đây thôi, mà sao con thấy xa vời. Chúa ở bên con đây thôi, mà sao con hoài đơn côi. Ngài ơi, xin hãy mở lòng để con luôn thấy nhan Ngài ngọt ngào dịu êm, mau tha thứ và chẳng giận lâu. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính nguồn cậy trông, suối ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi, cho con an thân. Chạy theo kiếp sống hoang đàng, Chúa buồn khi con hoang mang vì trần gian lạc loài muôn lối. Ngài ơi, con đã biết rồi, đường đưa con tới nước trời chỉ là tình cha, con sẽ mãi vang lời tụng ca. Vì Chúa chính là niềm vui, Chúa chính nguồn cậy cho.